trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng. Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở. Hoa mi vẫn ho thật dịu dàng dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất, còn nồng nàn nồng nàn. Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi.
Câu chuyện cái chén gáo dừa. Ngày xưa có một người đàn ông hiền lành và chăm chỉ. Chỉ có điều ông sống bên vợ mình đã lâu mà vẫn chưa có được một mụn con nào, thuộc loại hiếm muộn. Cho nên ngày đêm cả hai vợ chồng ông cầu xin trời thương ban cho có một đứa con để vui cửa vui nhà. Hôm ấy, sau khi hai vợ chồng đi lễ bái về, trời đang nắng bỗng nổi lên một cơn mưa lớn, sấm chớp nổ đùng đùng, làm cả hai xanh mặt, vội vã chạy đến một cái miếu nhỏ bên đường để núp tạm, tránh sấm sét. Khi chạy đến gần bậc thềm thì người vợ chợt té úp bụng xuống đất. Chồng thế vậy thì hoảng quá, bồng vợ mang vào bên trong miếu, tưởng rằng vợ sẽ bị xây sát gì, bị thương tích nặng. Nhưng người vợ bảo: em không bị sao cả, lạ thật, không bị trầy trụa gì cả, chỉ thấy hơi đau nhói ở bụng một tí thôi anh à, không sao. Ồ, cảm ơn trời. Mây tạnh, trời quang, vợ chồng đưa nhau về nhà. Và một tháng sau thì người vợ mang thai. Biết rằng trời đã thương nhận lời, hai người vui mừng vô hạn, bèn lấy 1/3 của cải đem bố thí cho người nghèo để đền ơn trời và tích đức cho con. Đến ngày khai hoa nở nhụy, người vợ sinh ra được một thằng bé kháu khỉnh trong niềm vui sướng tột cùng của hai vợ chồng. Ngày bé đầy tháng thì ông làm lễ tạ và đặt tên cho con của mình là Phúc, để nhớ đến ân phúc trời đã ban cho vợ chồng ông. Thằng bé Phúc trông lớn và khôn ngoan thấy rõ, mới lên 3 mà đã ăn nói như người lớn vậy. Hai vợ chồng cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi có một người con như thế. Mỗi lần nó nói, nó kể chuyện hay là nó hát, hai ông bà vỗ tay thích thú lắm, hát đi con, hát đi con. Thằng bé Phúc: em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Những tưởng cảnh đầm ấm này sẽ được dài lâu, ngờ đâu sự việc đến không như họ nghĩ. Vì cũng năm đó, người vợ lâm bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Dù người chồng đã tìm đủ thầy, đã chạy đủ thuốc, nhưng vẫn không cứu được. Người chồng chỉ biết ôm con mà khóc. Không ngờ tình cảnh lại thay đổi một cách éo le và nhanh chóng như vậy. Mới hôm nào gia đình còn hạnh phúc tràn trề, mà nay đã gãy gánh giữa đường, phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Ngồi ôm con, ông chồng cất tiếng ca nỉ non: một chiều rừng gió lộng, một chiều rừng kể chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa ấm. Tuổi thơ nay bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thơ thận chọn con ngồi trang điểm qua màu phân, để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hon. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muông ngừng tiếng hót. Trời không thương nên đêm để giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Sự đời như thế vẫn chưa yên, vì cái rủi vẫn đeo bám ông, họa vô đơn chí. Quá nhớ thương vợ và khóc lóc nhiều nên đôi mắt của ông sưng lên. Vài tháng sau thì cặp mắt ấy mờ dần, không nhìn thấy rõ được nữa. Năm đó lại xảy ra hạn hán mất mùa, người ăn xin đông như kiến. Ông lại có tính hay giúp người, có lòng thương xót. Thấy ai đói nghèo, ông không thể không chạy lòng thương xót. Cho nên có bao nhiêu thóc lúa của cải, ông phân phát cho những người nghèo đói hết. Cứ thế mà gia tài cơ ngơi của ông cạn dần, cạn dần. Lòng thương xót của ông càng lớn bao nhiêu thì của cải của ông càng vơi dần đi bấy nhiêu. Nạn đói đã bắt đầu xảy ra, người ta giành giật nhau từng củ khoai bụi sắn. Khi cái đói nó đến, người ta dường như mất hết nhân tính, không còn nghĩ đến tình làng nghĩa xóm nữa, mà chỉ nghĩ đến cái bụng của mình, sao cho thỏa cơn đói cơn khát. bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp người ấy là ai, dùng bất cứ phương tiện nào để chiếm đoạt cho được miếng cơm, củ khoai, cái sắn bỏ vào bụng cho hết cơn đói. Dù có là chức tước gì đi nữa, dù có học vị nào đi nữa, dù có quyền cao chức trọng thế nào đi chăng nữa, cứ để họ đói, phản ứng của họ sẽ biết nhân cách của họ liền. Họ có tiền, họ có của, họ giàu sang, họ nói gì cũng được, mạnh miệng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cứ để họ đói đi, cứ để họ nghèo đi, lúc đó có còn giữ được cái khí nghĩa của mình hay không? Lúc đó còn giữ được nhân cách của mình hay không? Lúc đó mới biết họ, con người thật của họ là như thế nào. Có những người chẳng học thức, chẳng địa vị gì như cái ông quá vợ này. Nhưng cái đói đến, ông không nghĩ đến bản thân ông mà nghĩ đến người khác, sẵn sàng chia sẻ cho đến hột gạo cuối cùng. Trong khi đó, những người giàu có thấy cái đói đến thì lo thủ, lo tích cóp cho mình, không hề biết thương xót những người anh em của mình. Có khi càng học vị cao, càng bằng cấp, càng chức tước địa vị, lại càng là những con người hèn hạ, hèn kém khi cái đói nó đến. Những con người chẳng học thức, chẳng địa vị gì cả, nhưng có tấm lòng xót thương, có cái khí tiết của mình, có cái tự trọng của mình, có cái nhân cách của mình, chết thì chết, đói thì đói, vẫn không đánh mất nhân cách của mình. Thấy ông bị mở mắt, con trai thì còn nhỏ dại, bọn gia nhân của ông ngày trước đói quá hóa liều, đói ăn vụng, túng làm liều. Đêm hôm ấy, chúng đột nhập vào nhà, bắt trói cha con ông lại, rồi tha hồ vơ vét thóc lúa bạc tiền. Không nhìn thấy gì, cho nên ông chỉ biết chi hô lên cầu cứu. Bọn ác nhân liền phang cho ông một gậy để ông im miệng vì sợ lộ tung tích. Còn thằng bé Phúc, vì nó còn nhỏ quá, cho nên chỉ biết sợ hãi nhắm tịt mắt lại, rúc vào người cha để tránh nạn. Bọn cướp vét hết tài sản của ông rồi bỏ đi, để lại thằng bé khóc lóc ngơ ngác bên xác cha của mình.
Má ơi, sao má đã bỏ con? Má đã bỏ con rồi, sao ba cũng bỏ con? Con sống với ai đây? Ba ơi, ba đừng có chết. Ba, đừng có chết. Đừng bỏ con như má đã bỏ con. Ba ơi, ba, tỉnh dậy đi ba. Ba ơi, ba. Có ai thương cứu ba con không? Ba ơi, ba.
May mà ông chỉ ngất đi chứ không chết. Khi người làng hay tin đến cứu thì bọn cướp đã cao bay xa chạy. Giờ đây cha ông hai người chỉ còn lại cái xác nhà và mảnh vườn trơ trụi. Ông ôm lấy cô Phúc và an ủi nó. Cô Phúc à, đừng khóc nữa con, bố còn sống đây là được rồi con à, của đi thay người, đừng trách họ con ạ. Họ túng họ làm liều thôi, nếu họ có miếng ăn chắc họ không làm điều xấu đó đâu. Cứ nghĩ tốt cho họ, thương xót họ, tha cho họ. Bố thế nào, bố cũng có cách gầy dựng lại. Bố sẽ cố gắng hết sức. Bố còn hơi thở, bố còn lo cho con được. Lo cho con anh học, ăn học, ăn học thành người con nhé, Phúc ạ. con là Phúc, giữ đúng tên của con, để phúc, để đức, cho đời sau, cho con cháu mình. Đừng ăn ở thất nhân, thất đức mà không để phúc lại cho con, như nhiều người thất nhân ác đức lắm. Họ cướp của người nghèo, họ tích trữ tiền của, không biết thương xót người khác. Họ nghĩ rằng họ lo cho con họ đi nước ngoài, nhà cao cửa rộng giàu có như vậy là tốt sao? Không đâu. Họ đang làm cho con họ mất hết phúc và cũng chẳng còn đức gì nữa đâu con ạ. Của cải đời này rồi cũng qua đi thôi. Con đừng bận tâm con nhé. Tuy mắt bị mờ, không còn nhìn thấy rõ, nhưng ông vẫn không chịu thua số phận, cố gắng hy sinh tất cả vì con. Thấy con đói, ông lùng sục khắp nơi để lặt từng mớ rau, dò dẫm đào từng củ khoai, củ chuối, lặn lội mò cua bắt ốc để nuôi con qua ngày đoạn tháng. Trời không phụ lòng, nên cha con ông vẫn sống sót được, thoát qua khỏi mùa đói khắc nghiệt năm ấy. Ông làm lại từ đầu để gây dựng cơ nghiệp và lo cho con ăn học. Dù có phải làm thuê làm mướn, cực khổ trăm bề, ông vẫn không từ nan bất cứ việc gì, miễn sao có cái ăn cho thằng Phúc và gửi nó theo học với thầy đồ trong làng, vui cùng chúng bạn cùng tuổi, để nó không trải qua tuổi thơ khắc nghiệt. Năm tháng qua đi, Phúc mỗi ngày một khôn lớn, và người cha mỗi ngày một già đi. Ông vẫn âm thầm lo cho con ăn học, mà không quản khó nhọc và sức lực hao mòn. Ngày con trai lên kinh ứng thí là ngày người cha mừng đến rơi nước mắt, vì ước vọng của ông bao lâu nay sắp thành hiện thực. Con đi rồi, ông lần ra thắp hương nơi mộ vợ mà rằng: xin mình chứng giám cho lòng thành của tôi, mình có thương con thì cầu xin trời cho nó đỗ đạt, làm quan vinh hiển để đổi đời cho nó. Còn tôi thì phận già ra sao cũng được, trước sau sống đời chung thủy với mình, vui vầy sớm hôm với con với cháu. Quả nhiên, người con trai đỗ á khoa kỳ thi năm ấy và được cử làm quan tri huyện trong vùng. Người cha nghe tin vui mừng khôn kể xiết, thế là tâm nguyện đã thành. Ông nghĩ vợ mình chắc cũng đang mỉm cười nơi chín suối khi biết con trai đã công thành danh toại. Quan tri huyện Phúc nhậm chức được 2 năm thì lấy vợ. Nàng là con gái của một phú ông trong vùng, do đó mà cuộc sống cũng khá giả và hạnh phúc. Khi con đã thành đạt, thì người cha bây giờ mắt đã lòa đi nhiều. Bao nhiêu sức lực đã hao phí khi còn trẻ để làm lụng lo lắng cho con. Bây giờ tuổi già sức yếu, chẳng làm gì được, chỉ biết sống bám vào con trai cho trọn vẹn tuổi già. Quan tri huyện Phúc thấy cha đã già yếu nên lo lắng chăm sóc cho cha rất chu toàn. khiến người cha lấy làm mãn nguyện và sung sướng trong lòng, vì mình đã có một người con hiếu thảo. Ngày tháng trôi đi nhanh như vó câu băng qua cửa sổ. Vợ chồng quan tri huyện cũng sinh được một người con trai dễ thương, khôi ngô tuấn tú như vợ chồng ông ngày trước. Mặc dù mắt của ông đã mờ, không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cháu nội, nhưng ông cũng mường tượng ra được ít nhiều qua tiếng nói, qua cử chỉ. Ông thấy thằng bé cũng thông minh và sáng dạ như thằng Phúc khi xưa. Gia đình ông lại đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ngày đứa cháu nội lên 4 thì sức ông đã yếu lắm. Tay chân run lẩy bẩy, mỗi lần ăn uống thật là khó khăn. Mắt mờ nên ông không nhìn thấy làm thức ăn đổ trong đổ ngoài, khiến người con dâu phải dọn dẹp mãi, lâu ngày thành ra khó chịu. Đâu ăn uống lôi thôi bê bối quá, cứ thu xong lại bày ra, ăn uống nhức nhác quá, lắm cá lắm cấm thế này sao mà chịu được. Đã vậy, cứ đôi ba hôm ông lại làm rơi vỡ một cái chén. Vì ông cứ run cầm cập nên không giữ chặt được. Ông cũng lấy làm ngại lắm, nhưng không biết làm thế nào. Lực bất tòng tâm, sức ông đã yếu lắm rồi. Người con dâu thấy vậy tiếc của, nên không dám dọn chén kiểu cho ông nữa, vì ông cứ làm rơi hoài. Tiếc quá, mới cái chén kiểu, bao nhiêu tiền đưa ra, ăn chưa được một chén cơm đại bể rồi. Cái ông già sắc kỳ này lẩm cẩm quá. Thôi, không lấy chén kiểu nữa, lấy cho cái chén sành thường thôi, để lỡ có đánh rơi thì cũng ít hao tốn hơn. Ông thấy tôi nói vậy có phải không? Để phí quá, cái chén kiểu đâm bể mãi, tiếc quá đi. Quan huyện lúc đầu không đồng ý. Mình ơi, sao mà như thế được? Sao mình lại coi cái chén trọng hơn cha của tôi vậy? Ông ấy đã sinh ra tôi, không có ông thì làm gì có tôi ngày hôm nay. Mà sao bà tiếc cái chén quý mà coi thường người đã sinh ra tôi như vậy được? Tôi biết rồi, nhưng mà ông thấy ông phí quá, tôi còn làm gì đâu thì thay cái chén kiểu bằng cái chén thường được rồi. Ây, vì nể vợ cho nên là quan huyện cũng đồng ý. Vì nghĩ rằng mắt của cha đã mờ, đâu có phân biệt được chén kiểu hay là chén sành, chén nào cũng là chén thôi mà. Nhưng rồi chồng chén sành cũng ngày một vơi đi, bớt dần, vì ông cứ đánh rơi mãi, lại bể, lại toang rồi, toang nữa rồi, sắm sao cho nó kịp đây. Cái ông già này mệt quá. Hai vợ chồng quan huyện không biết xử trí thế nào. Cuối cùng người vợ bèn nghĩ ra một cách bỏ chồng. Ông à, tôi nói ông thế này nè, chén nào cũng bể, bây giờ chỉ có một cái chén là không bể thôi. Thế bà nghĩ cái chén nào nó không bể? Đây này, ông cứ lấy cái chai dừa này, ông bổ nó ra, uống đi, rồi nạo cái cùi đó, lấy cái chén cái này này, làm cái chén dừa, chặt đôi ra. Nãy tôi đã bảo ông chặt rồi mà ông không chịu chặt. Tiếc cái gì nữa, chặt đôi ra, hút nước, lấy cùi kho thịt, rồi lấy cái vỏ nó làm cái chén để cho ông già ông ấy ăn. Hỏi, có rớt xuống không có bể đâu, rớt này, ó có bể đâu, thấy chưa? Rồi, đưa đây cho tôi. Đó, ông cứ đập ra cho tôi. Ông lấy cái dao, lấy cái dao to, rồi, đưa đây cho tôi, hai miếng đây. Này nữa, đây, đây, ông đổ nước này rồi ông uống nhé. Rồi lấy cái này làm cái chén, cạo cái dừa này đi nấu cái kho với thịt, thấy chưa? Rồi ông đưa cái chén này, cái này này, rồi cắt cho nó bằng thẳng. Rồi ông diệt lùi thổi quá đi, hết cả laptop của tôi cái ông này. Rồi ông lấy cái này ra, có cái đĩa đây, đĩa rồi lại cũng bể nữa thôi, hương tay không thì đĩa, đĩa cái gì gớm dịch lại đĩa, lại toi lại toang cái đĩa. Đây cái kéo dừa đây này cứ vậy mà mới múc mà ăn nha, được không? Đây không được bà, ai mà lại làm thế với cha bao giờ? Thiên hạ biết được thì coi mình ra cái gì bà ơi.
Thì tôi nói với ông thì cứ mỗi ngày cứ đánh rơi một cái thì làm sao mà kham nổi.
Với lại tôi nói ông nghe, mắt ông mờ lắm rồi. Cái chén kiểu chén thường hay là gáo dừa cũng giống nhau thôi, có gì đâu. Người chồng cứ phân vân mãi, nhưng rồi thấy vợ nói cũng phải, nghĩ rằng ồ, chắc cha cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Cho nên ông giấu mọi người trong nhà, lấy cái gáo dừa đẽo gọt miệng cho phẳng. Bà nói mình gia nhân, đẽo lại cho nó phẳng một chút. Tôi đồng ý với bà, nhưng mà phải làm cho nó phẳng phẳng lại nhé. Rồi đưa cho ông cụ ăn. Wow! Đứa cháu nội ngạc nhiên khi thấy cái chén cơm của ông làm bằng cái gáo dừa. Làm bằng cái gáo dừa như thế này thì có rơi xuống nó cũng đâu có bể, nó lại cầm lên. Đấy, đâu có bể. Nó lạ lắm. Nhưng không lộ ra nét mặt nên bố mẹ nó đâu có biết. Mỗi lần ăn cơm, cầm chiếc chén gáo dừa trên tay, ông già nhận ra ngay đó là chiếc gáo dừa. Mắt ông không nhìn thấy, nhưng tay ông sờ ông biết. Tay ông sờ ông biết, nhưng ông không nói ra, vì sợ mất mặt con của mình. Dù sao thì con trai mình cũng là tri huyện trong vùng mà. Tuy vậy, trong lòng ông đau như bị mối sát, chỉ biết âm thầm nén lại mà thôi. Thôi, miễn là có chén ăn là được rồi. Chén nào cũng là chén thôi. Mình già rồi, mình vô dụng rồi, mình chỉ còn là cái bóng trong nhà này thôi. Nó cho ăn vậy là may rồi, nó không bỏ đói cũng là phúc rồi. Thôi, mình không muốn làm phiền con cháu, không muốn làm thiệt hại con cháu. Thôi được, chén nào cũng là chén, chén gáo dừa cũng là chén, có miếng cơm vào bụng được rồi. Hôm ấy quan tri huyện đi công cán ở xa về, nghe lục đục bên hông nhà, liền cùng vợ bước đến xem, thì thấy con trai của mình đang cầm dao đẽo gọt hai cái gáo dừa khô. Nó lấy dao nó chặt ra rồi nó đẽo nó gọt lại. Họ lấy làm lạ. Này, có đang cầm dao nghịch gì thế? Không khéo lại đứt tay đấy con ơi, chớ dại.
đưa đây cho mẹ. Sau này cầm dao người thế này, gớm, tội nghiệp nó bị đứt tay thì con cưng của mẹ, con quý tử của mẹ thế này thì mà chết à.
Thằng bé hồn nhiên bảo,
mẹ ơi, con đang bắt chước cha để đẽo gọt hai cái gáo dừa này thành hai cái chén. Phòng khi sau này mà cha mẹ già yếu, dọn cơm cho cha mẹ ăn, cha mẹ ăn bằng cái gáo dừa, lỡ có đánh rơi thì cũng không bị bể, giống như ông nội bây giờ đó. Cha mẹ cho ông nội ăn gáo dừa thì mai mốt con cũng cho cha mẹ ăn gáo dừa. Vậy là đúng phải không cha mẹ? Con thấy cha mẹ làm sao con làm y như vậy thôi à, con đâu có biết gì đâu. Chắc cha mẹ thích ăn gáo dừa cho nên là mới đưa cho ông nội ăn gáo dừa. Thì mai mốt thì con, ở cha mẹ già con cũng đưa cho cha mẹ ăn gáo dừa.
Hai vợ chồng nghe vậy thì điếng cả người. Không ngờ con trai của mình lại nói như thế. Nhưng không trách nó được một câu nào, vì nó nói đúng quá, quá đúng. Lòng hiếu thảo và tình thân chợt dâng đầy. Vợ nhìn chồng, rồi chồng nhìn vợ, cả hai bật khóc. Họ hối hận vì những sai lầm của mình đối với người cha già đáng kính đã hy sinh trót một đời vì mình. Thế rồi hai vợ chồng chạy vào trong phòng, quỳ sụp dưới chân người cha mù lòa, vừa khóc vừa nói: cha ơi, xin cha hãy tha lỗi cho chúng con. Cha đã hy sinh một đời vì chúng con, thế mà chúng con đang ngu ngốc khi đối xử với cha như vậy. Chúng con thật đáng tội. Chúng con đã coi trọng của cải hơn con người. Chúng con chỉ biết nghĩ đến lợi lộc vật chất mà quên hết tình nghĩa cha con. Chúng con để cho của cải nó làm mờ mắt của mình rồi. Cha ơi, cái chén nó bể còn thay chén khác, tiền hết còn có thể kiếm được, mà cha mất đi thì lấy gì mà thay. Con đã nghe vợ con xúi để con làm điều bất hiếu với cha. Nhớ ngày nào cha đã vất vả làm mọi việc để nuôi con lớn lên, cho con ăn học, cho con thành tài. Thế mà khi con thành tài, con lại đối xử tệ bạc với cha như vậy. Cha ơi, xin tha cho con. Cha ơi. Người vợ quan tri huyện cũng nước mắt lưng tròng. Dù muôn chén vàng, chén bạc cũng không sánh nổi lòng cha đối với chúng con. Vợ chồng con nguyện khắc dạ ghi tâm và xin cha tha thứ cho chúng con tội bất kính này. Trăm tội là tại con, vì con quá coi trọng tiền của mà coi nhẹ tình người, con không có lòng thương xót. Cha ơi, cha mãi thương xót con mà sao con không biết xót thương cha, xót thương người khác vậy hả cha? Cha ơi. Từ đó vợ chồng người con đối xử với cha rất là hiếu thảo cho tới ngày ông qua đời. Thi Nhi ơi, sao bé lại ơi? Ví dụ ba má chúng con gọi chung có cái ơi không? Con ơi không? Vậy thì Thiếu Nhi ơi, Thiếu Nhi à, chúng con có thương ba má không? Thương ba má, chúng con có bắt chước ba hai ông vợ chồng quan huyện này cho ba má ăn bằng cái chén gáo dừa không? Chúng con có coi trọng tiền của hơn ba má không? Chúng con có coi trọng vật chất hơn là tinh thần không? Ta nói cho chúng con cái câu chuyện này nữa này. Có hai cha con đang ngồi trên ghế đá. Thấy một con chim sẻ đậu trên bãi đất trống trước mắt. Người cha liền hỏi người con bên cạnh: "Con ơi, đây là con gì?" Người con nói: "Đó là một con chim sẻ cha à." Sau đó người cha gật đầu: "Ồ, đó là một con chim sẻ." Sau đó người con lại cắm cúi dùng máy tính bảng. Người cha lại hỏi: "Con nói đó là con chim gì đấy nhỉ?" Người con đáp: "Đó là con chim sẻ cha." Tuy nhiên sau đó người cha vẫn liên tục hỏi đi hỏi lại. Con trai cảm thấy nóng nảy:
"Đã nói là chim sẻ, con đã nói với cha cả nhiều lần rồi mà cứ hỏi mãi, đó là con chim sẻ, nghe rõ chưa?"
Người cha thấy con quát mắng thì không dám hỏi gì nữa. Người cha sau đó lặng lẽ trở về nhà và mở lại cuốn nhật ký ngày xưa ông từng viết. Ông viết rằng: "Khi còn nhỏ, con trai của ông rất tò mò về thế giới nhưng lại hay quên. Con đã hỏi về một sự vật, sự việc nhiều lần và ông vẫn kiên nhẫn trả lời và giải thích cho con hiểu." Người cha đưa cuốn nhật ký đó cho con trai rồi lặng lẽ ngồi bên con không nói gì. Ông viết: "Hôm nay tôi đưa con đi công viên. Cháu còn rất nhỏ, mới 2 tuổi nên tò mò về mọi thứ. Con hỏi tôi về con chim ở công viên. Tôi đã trả lời cho con biết đó là chim sẻ. Nhưng sau đó, con vẫn hỏi đi hỏi lại và tôi vẫn trả lời cho con nghe. Cuối cùng, con đã hỏi tôi 21 lần đó là con gì. Tôi không khó chịu mà cảm thấy rất vui khi trả lời con. Con đang làm quen với thế giới xa lạ này." Đọc những dòng nhật ký này, người con hết sức xúc động và xấu hổ vì đã cư xử bất nhẫn với cha. Anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, sinh, lớn lên, già lão, bệnh tật rồi tử, sinh, lão, bệnh tử, sinh, bệnh, lão, tử. Một vòng tuần hoàn, ai rồi cũng sẽ già đi. Khi chúng ta lớn lên, khi chúng con lớn lên, cha mẹ của chúng con sẽ dần dần già đi. Tóc họ dần bạc và họ sẽ quên đi mọi thứ. Khi còn nhỏ, chúng con được cha mẹ yêu thương. Khi bố mẹ già, tóc bạc, trí nhớ kém, làm mọi việc chậm chạp, thì chúng con cũng cần đối xử kiên nhẫn, dịu dàng với cha mẹ của chúng con. Chúng con nhớ không?
Yeah,
nhiều người con ở xa, cha mẹ ở quê, có khi cả năm họ chỉ về thăm cha mẹ được 1 lần. Công việc quá bận rộn, họ không có thời gian để gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Cha mẹ vẫn còn ở trên đời là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người. Nếu còn cha mẹ thì hãy về thăm cha mẹ, gọi điện hỏi thăm, rồi viết thư hỏi thăm, gửi quà những ngày lễ. Hãy dành nhiều thời gian hơn để đồng hành chăm sóc cha mẹ. Dù chỉ là một lời chào, một lời hỏi thăm, chúng con sẽ khiến cho cha mẹ chúng con rất là vui, rất là cảm động. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã hết mực yêu thương, kiên nhẫn với chúng con, thì khi cha mẹ già, ta cần kiên nhẫn và dịu dàng với cha mẹ. Đó là thực hành lòng thương xót. nói về lòng thương xót. Mình dễ thương xót những người khác. Có những bạn thích đi làm công tác bác ái, sẵn sàng đến với trại cùi, đến với các em cô nhi, đến với những người khuyết tật, đến với những người dân tộc như nhóm Thiện Nguyện Tín Thác và nhóm Khát Vọng đã, đang và sẽ tiếp tục làm công việc đó. Mỗi tháng ít nhất là một lần, bắt đầu vào tháng 7, chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Nhưng mà lòng thương xót ấy phải bắt đầu từ trong lòng của mình đến những người gần nhất, là cha mẹ, là anh chị em, là những người gần nhất với mình, rồi mới đi lan tỏa xa được. Chúng ta nói sẵn sàng đi hy sinh, đi truyền giáo ở ngoài Phi Châu, nhưng mà hỏi người bên cạnh, con đã truyền giáo, con đã giới thiệu cho họ biết về lòng thương xót Chúa chưa? Những người chung quanh của mình đã biết về lòng thương xót Chúa chưa? Cho nên ta thích đi làm bác ái với người xa lạ mà quên thương xót, thực hành lòng thương xót với chính những người thân trong gia đình của mình, là vợ, là chồng, là cha mẹ, là con cái, ông bà, anh em của mình. Điểm thứ hai, từ câu chuyện đó, cha đề nghị chúng con nhớ một vài điều thế này. Khi cha mẹ già đi, phận làm con hãy nhớ 6 điều này. Con người chúng ta hỏi có ai sinh ra mà không cần có mẹ? Ai làm người thiếu được bóng hình cha? Có làm con rồi cũng tới ngày làm cha mẹ, ta mới bảo rằng sinh con mới biết lòng cha mẹ. Có lúc trẻ, có lúc sẽ về già. Vậy nên khi cha mẹ già chính là lúc hy vọng được con cái quan tâm chăm sóc. Cha mẹ cần chúng ta giống như khi chúng ta còn nhỏ cần có cha có mẹ nâng niu đùm bọc. Thứ nhất, khi cha mẹ già, chân yếu tay mềm, cơm vãi canh rơi, áo quần nhem nhuốc, xin đừng phiền, đừng trách, tội lắm song thân. Nhớ khi xưa ta tấm bé ấm bồng, cũng một thời cơm canh vương vãi, còn nhớ không? Áo quần lôi thôi, nhưng cha mẹ cũng chẳng hờn chẳng giận, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo con thơ. Điểm thứ hai, khi cha mẹ già đi lại bất tiện, gối mỏi chân trồn, muốn ra ngoài nhưng chân bước chẳng thành, con hãy nhớ xin đừng phiền não. Bởi vì xưa con bé tập tành, chưa đi vững, bố mẹ vẫn phải tập đi, tập đứng, tập ăn, tập nói cho con. Vẫn ngày ngày mẹ dắt, cha làm xe cho con vịn mỗi bước chân con đi. Nếu không có cha mẹ tập đi, như chúng tôi đã đến những trại cô nhi, như em khuyết tật, các em không đi được, bị bại liệt, không phải vì bẩm sinh, nhưng mà vì không có ai tập cho các em đi đứng, cho nên cái chân nó không vận động được nữa, nó teo và nó liệt luôn. Thứ ba, khi cha mẹ già, trí không tinh, đầu hay quên mọi việc, thường hỏi con đồ đạc để nơi đâu, xin con đừng mắng cha trách mẹ. Bởi khi xưa con cũng vẫn thường, mẹ ơi, quần con đâu, áo con để chỗ nào, tập vở con mẹ để ở đâu. Và cha hỡi, xe con tìm chẳng thấy, món đồ chơi cho mua tặng hôm nào đâu mất rồi cha. Điểm thứ bốn, khi cha mẹ già thường sinh ra lẩm cẩm, một sự việc nhưng cứ nhắc nhiều lần, sớm cũng nhắc, trưa cũng nhắc, chiều cũng nhắc, có khi tối trước khi ngủ lại nhắc, con có nghe cũng lặng lẽ nghe con, đừng khó chịu. Đừng vì cha nhiều lời mà cáu, đừng vì mẹ nhắc hoài mà giận, bởi khi xưa con vẫn bế bồng. Con mỗi tối vẫn thường bắt cha mẹ kể lại những câu chuyện thần tiên cổ tích, để con làm hiệp sĩ cứu trần gian, hay là nàng lọ lem trong câu chuyện cổ, đợi hoàng tử chờ đón những giấc mơ. Cha mẹ có khi phải kể đến cả chục lần câu chuyện đó cho con nghe. Con còn nhớ hay con đã quên. Thứ năm, khi cha mẹ già, con đã lớn nhưng vẫn luôn xem là bé, để ngày ngày nhắc nhở chuyện vẩn vơ. Chiều nay mưa con nhớ chuẩn bị đồ, cả về ướt mà khổ thân nha con. Mai trở lạnh con có áo ấm chưa, nhớ quàng khăn những lúc ra đường, đi xa cẩn thận nha con, nhớ nha con. Mẹ vẫn thế, cha luôn như vậy, con dẫu lớn, nhưng cha mẹ vẫn cho là con còn nhỏ. Có trưởng thành thì cha vẫn nghĩ như xưa, vẫn quan tâm, vẫn nhắc nhở mỗi ngày, con đừng khó chịu, biết rồi khổ lắm nói mãi. Và thứ sáu, cha mẹ già rồi cũng đến lúc phải đi. Cha mẹ già rồi chẳng còn xuân nữa, phận làm con thì báo hiếu có kỳ. Xin đừng để khi cha lìa mẹ mất, mới nhớ ngày cha cõng mẹ bồng, chăm từng chút sớm chiều lo lắng. Nếu thương mẹ kính cha, thì hãy nhớ ngày ngày sớm tối chăm lo, quan tâm mẹ, giúp cha lúc yếu, hỏi han người ăn ngủ có đều không. Đừng để đến khi nằm xuống làm đám tang cho to, làm lễ cho thật linh đình, cho thật trang trọng, để lấy tiếng chẳng ích lợi gì đâu. Có bao nhiêu cha đồng tế, có bao nhiêu cỗ bàn, có bao nhiêu linh mục tu sĩ về cung phúng viếng cũng chẳng nghĩa lý gì, nếu lúc cha mẹ còn sống chẳng chút hiếu nghĩa, mà chỉ chờ khi cha mẹ nằm xuống làm đám tang cho to, để lấy tiếng, để mua danh cho mình mà thôi, hiếu nghĩa gì đâu. Phận làm con thì ai ơi hãy nhớ, không lâu nữa ta cũng là cha mẹ, cũng phải già, cảnh có khác gì đâu. Cũng mong con sớm chiều chăm sóc, đỡ đần cha, giúp mẹ lúc về già. Vậy hãy nhớ làm con có hiếu, để về già hưởng phúc cháu con. Cuộc đời ai cũng là con, ai cũng là cha mẹ. Hãy chăm sóc cha mẹ những lúc còn có thể, để mai này con cái học làm gương. Đó là sống lòng thương xót, đó là bước đi trong thương xót. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con cùng lấy bài hát cầu cho cha mẹ ba. Bài hát cầu cho cha mẹ ba, hát tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha mẹ của mình. Và mỗi người quyết tâm sống thực hành lòng thương xót ngay chính trong gia đình của mình, với cha mẹ và người thân của mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình, cho con an bình nhờ tay cha mẹ, dập dào dòng sữa thơm từ vành môi, ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui, nước mắt mồ hôi những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa dãi dầu, đẹp màu ân nghĩa biển sâu, nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua, Chúa theo đường xa giúp cho mẹ cha, chung kiên niềm tin thiết tha. Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, dạy lòng con đến đáp ân tình, luôn yêu gia đình và thương cha mẹ, vì đời này có bao ngày dần qua, một ngày nào đó cùng con mẹ cha vẫn nhớ tình sâu, biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ vẹn tròn nghĩa hiếu tình son. Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua, Chúa theo đường xa giúp cho mẹ cha chung kiên niềm tin thiết tha.